Thưa quý thính giả thân mến, hôm nay là bài thứ 9, nghiên cứu thư của Sứ đồ Phaolô gửi cho Tít với đề tài Sống đạo giữa xã hội, phần 2, căn cứ trên thư Tít chương 3 từ câu 8 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Lời này là chắc chắn. Ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành. Đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. Nhưng hãy lánh những điều cãi lẽ, dại dột, những gia phổ, những sự cạnh tranh nghị luận về luật pháp, vì mấy sự đó đều là vô ích và hư không. Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ. Vì biết rằng, người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình. Đến chừng, ta sẽ sai Atema hoặc Tychicơ đến cùng con, thì hãy vội vã sang thành Nicopoli nhập với ta, vì ta định qua mùa đông tại đó. Hãy lo liệu cho Sena là thầy dạy luật và Apollo, đừng thiếu đồ chi hết trong khi họ ra đi. Những người bổn đạo ta cũng phải học tập, chuyên làm việc lành, đặng dùng giúp khi túng ngặt, hầu cho họ khỏi đưng đi mà không ra trái. Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời thăm con, chào thăm những kẻ yêu chúng ta bởi lòng tin đạo. Nguyện xin ân điển ở với anh em hết thảy. Hoặc theo bản dịch Kinh Thánh năm 2002. Đây là lời đáng tin cậy. Ta muốn con nhấn mạnh những điều đó, để người đã tin Đức Chúa Trời kiên quyết tham gia vào những việc tốt lành. Đó là những điều tốt lành và ích lợi cho mọi người. Nhưng con, hãy tránh những cuộc tranh luận điên dại, những vấn đề gia phả, những tranh chấp, xung đột về kinh luật, vì các điều ấy vô ích và hư không. Hãy cảnh cáo một hai lần người gây chia rẽ, rồi lánh xa họ, vì biết rằng hạng người như thế đã lầm lạc mà cứ phạm tội, thì đã tự kết án cho mình. Khi ta sai Atema hoặc Tychicơ qua gặp con hãy mau đến ngay với ta ở Nicopoli, vì ta định ở lại đó qua mùa đông. Hãy hết sức giúp đỡ luật sư Sena và ông Apollo khi họ lên đường, đừng để họ thiếu thốn gì cả. Các anh chị em của chúng ta cũng phải học tham gia vào những việc tốt đẹp để đáp ứng các nhu cầu cần yếu, và như thế họ sẽ không sống một cuộc đời thiếu kết quả. Tất cả những người đang ở với ta tại đây gửi lời thăm con. Xin gửi lời thăm những anh chị em yêu mến chúng tôi trong niềm tin. Nguyện xin ân sủng ở với toàn thể anh chị em. Trong bài cầu nguyện cho các môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, ở Phúc Âm Giăng chương 17 câu 15, Chúa nói, con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Sau khi tin Chúa, mỗi chúng ta vẫn tiếp tục sống giữa thế gian, nhưng đã thuộc riêng về Chúa. Chúa muốn chúng ta được tránh khỏi điều ác, chỉ sống cho Chúa và làm việc thiện lành. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu cũng gọi môn đồ là muối của đất và là ánh sáng cho trần gian. Đây cũng là tinh thần mà Sứ đồ Phaolô muốn Tít phải khuyên dạy những tín hữu Crete. Sau khi khuyên về nếp sống đạo trong hội thánh, Phaolô tiếp tục khuyên về nếp sống đạo trong xã hội. Các tín hữu Crete chẳng những nên làm việc lành trong hội thánh, mà còn phải tỏ ra những việc lành trong xã hội nữa. Trong phần Kinh Thánh này, Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh một lần nữa về mục tiêu nếp sống của những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu làm Chúa của đời mình. Đó là một nếp sống thiện lành, tỏ bày bằng những việc lành. Sứ đồ Phaolô đã có những lời khuyên tích cực cho Tít để giúp Tít có hướng dạy dỗ khích lệ những người Cơ Rết là một dân vốn có truyền thống thâm căn cố đế về lười biếng, mê tham, dối trá. Lời khuyên đó là giữ đạo lành và làm việc lành. Trong câu 8, chúng ta thấy, ai còn mù mờ về hướng đi của cuộc đời mình, chưa có quyết tâm sống theo đúng mục đích của Chúa, thì phải nghe lời của Sứ đồ Phaolô nói tại đây. Ai tin Chúa thì phải làm việc thiện lành. Đó là những lời chân thật ta muốn con nhấn mạnh để những người tin Chúa chỉ chăm làm việc thiện. Những điều ấy vừa chính đáng, vừa hữu ích cho mọi người. Trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 10, Sứ đồ Phaolô cũng nói, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Nếu ta còn sống lưng chừng, không có mục đích rõ ràng, hoặc còn dấn thân theo hướng tham dục của thế gian, chỉ muốn làm thỏa mãn những ý riêng tội lỗi, mà tưởng mình tin đạo lành thì không phải. Đạo lành phải sinh việc lành. Việc lành phải giúp ích cho anh em trong Chúa, lẫn cho người chưa tin. Sứ đồ Phaolô nói, những việc lành đó phải hữu ích cho mọi người. Phaolô cũng nhấn mạnh, lời này là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành. Lo chăm chỉ làm việc lành. Con cái Chúa chẳng những làm việc lành, mà còn phải làm với cả tâm huyết, với sự siêng năng ân cần, hết lòng. Đó là lẽ sống của người tín đồ để làm vui lòng Chúa. Như trong thư Tiết chương 2 câu 12 nói, ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức. Người đã tin Chúa phải khước từ lòng vô tín hoặc bất kính đối với Chúa, dấn thân cho lý tưởng công chính và nhân đức ở trong Ngài. Chắc chắn, thế gian và tội lỗi sẽ không còn chỗ đứng nào trong đời sống của ta nữa. Một lần nữa trong câu 14, chúng ta thấy đạo lành phải phát sinh việc lành. Phaolô viết cho Tít, những người bổn đạo ta cũng phải học tập, chuyên làm việc lành, đặng dùng giúp khi túng ngặt, hầu cho họ khỏi đương đi mà không ra trái. Người tin Chúa muốn kết quả, chứ không vô ích, thì phải học tập và rèn luyện để chuyên làm việc lành, hoặc để chăm chỉ làm việc lành. Trong sự nhiệt tâm sống cho Chúa, con cái Chúa còn phải cẩn thận, vì rất dễ luống sâu vào các cuộc tranh luận vô bổ. Đó là điều Sứ đồ Phaolô nhắc rằng, nhưng hãy lánh những điều cãi lẽ dại dột, những gia phổ, những sự cạnh tranh nghị luận về luật pháp, vì mấy sự đó đều là vô ích và hư không. Phaolô tiếp tục trình bày nguyên tắc đối với người theo tà giáo. Ông nói, có những người lầm lạc, bỏ đạo lành, theo tà giáo. Phaolô nói, Tít cũng phải có trách nhiệm khuyên bảo. Tuy nhiên, nếu đã khuyên bảo vài lần mà họ không thay đổi, thì không thể phí công với họ thêm. Bởi vì, mỗi người đều phải có trách nhiệm về những chọn lựa của mình. Họ có quyền tự do đi theo đường nào, và cũng phải chịu trách nhiệm về hậu quả của những chọn lựa đó. Ta không thể quyết định thay cho người khác được, chỉ hết lòng khuyên bảo, rồi tùy họ quyết định. Phaolô nói, hãy lánh họ, sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ, vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình. Từ câu 12 đến câu 15, Sứ đồ Phaolô viết, khi ta sai Atema hoặc Tychicơ qua gặp con hãy mau đến ngay với ta ở Nicopoli, vì ta định ở lại đó qua mùa đông. Hãy hết sức giúp đỡ luật sư Sena và ông Apollo khi họ lên đường, đừng để họ thiếu thốn gì cả. Các anh chị em của chúng ta cũng phải học tham gia vào những việc tốt đẹp để đáp ứng các nhu cầu cần yếu, và như thế họ sẽ không sống một cuộc đời thiếu kết quả. Tất cả những người đang ở với ta tại đây gửi lời thăm con. Xin gửi lời thăm những anh chị em yêu mến chúng tôi trong niềm tin. Trong phần này, chúng ta thấy Sứ đồ Phaolô có những lời dặn dò thực tế. Ông nhắc đến đạo lành và khuyến khích làm việc lành. Đây là nếp sống bình thường của cơ đốc nhân. Đạo của Chúa không phải là nhắm vào những lý thuyết hay lý tưởng cao xa, mà chính là đời thường, thực tế, ngay giữa nơi mình sinh sống, lúc mùa tiết thay đổi trong cuộc hành trình ngay trên đất này mà mỗi người đều phải đối diện. Dù cho trong những nhu cầu cuộc sống thế nào, thiếu thốn hay khó khăn hay no đủ vật chất, vẫn giữ đạo lành và việc lành để có ích cho mọi người trong sự soi sáng của ân điển Chúa. Tít có trách nhiệm với Phaolô. Ông là con thật của Phaolô trong đức tin, là người cùng chia sẻ trách nhiệm rao giảng phúc âm và gây dựng các hội thánh. Ông cũng là đồng đội, là người cùng làm việc với Phaolô cũng như các tôi tớ Chúa khác dưới quyền lãnh đạo cao cả của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phaolô ủy thác dặn dò Tít trong tinh thần đó. Ông yêu cầu Tít mau đến với ông tại Nicopoli, một thành phố ở bờ biển phía tây Hy Lạp. Ông nhắc Tít lo liệu cho Sena và Apollo, đó cũng là những việc lành của những người bổn đạo ta trong đời thường và đối với anh em. Apollo là nhà giảng đạo nổi danh trong hội thánh bấy giờ, là người Alexandria ở Bắc Phi. Ông tin Chúa tại Epheso và đã được Aquila cũng như Berisin huấn luyện để hầu việc Chúa. Trong câu 15, Sứ đồ Phaolô chào thăm những anh chị em yêu mến chúng tôi trong niềm tin. Phaolô nhắc đến tình thương yêu trong Chúa giữa những anh em cùng một niềm tin. Ngày nay, trong công trường hầu việc Chúa, dầu cho giữa các tín hữu và giữa những người hầu việc Chúa có thể có một số những khác biệt. Tuy nhiên, vì có cùng một niềm tin nên chúng ta được khích lệ cũng phải có lòng yêu thương như Phaolô đã nói. Cuối cùng, Phaolô gửi đến Tít và các tín hữu lời chúc ân điển. Nguyện xin ân điển ở với anh em hết thảy, có ân điển và cậy ân điển là để giúp chúng ta có đời sống thiện lành, kết quả. Thư của Sứ đồ Phaolô gửi cho Tít cũng như Timôthê là những lá thư đánh dấu cho những ngày cuối của đời sống và chức vụ của Sứ đồ Phaolô. Những thư này cũng là kho báu cho chúng ta ngày nay vì chứa đựng nhiều thông tin sống động cần thiết cho công tác lãnh đạo trong Hội Thánh. Các thư này cho chúng ta khuôn mẫu cụ thể và mạnh mẽ cho những trưởng lão và giám mục hay mục sư, cũng như những lãnh đạo cơ đốc khác. Chúng ta sẽ học được gương của Phaolô khi đào tạo Timôthê và Tít. Ta sẽ có những nguyên tắc thực tiễn trong việc huấn luyện và biết cách giải quyết các nan đề trong Hội Thánh. Bài học cho chúng ta qua phần Kinh Thánh này là: thứ nhất, người tin Chúa cần xác định mục tiêu đời sống mình, đó là siêng năng làm việc lành vì danh Chúa để có ích cho mọi người. Thứ hai, hết lòng khuyên bảo người theo tà giáo để họ biết chân lý và trở lại với đạo lành của Chúa. Nhưng sau khi đã khuyên bảo mà họ không thay đổi thì phải lánh xa, vì biết rằng hạng người như thế đã lầm lạc mà cứ phạm tội thì đã tự kết án cho mình. Và bài học thứ ba, ta cần có tình yêu thương, quan tâm, giúp đỡ những anh em cùng hầu việc Chúa để công việc Chúa được phát triển.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.